Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em và các bạn ngồi xuống. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em vì giáo điểm tin mừng không đáp ứng cho những nhu cầu tối thiểu của anh chị em, ấy là có ghế cho anh chị em ngồi. Cho nên bây giờ có một số người phải đứng, điều đó làm chúng tôi rất là trăn trở. Mặc dù ngày hôm qua chúng ta đã mua thêm 1.000 cái ghế nhựa nữa và đang đóng 120 cái ghế dài. Có tất cả là khoảng 800 cái ghế dài, sẽ đóng cho nó đủ 1.000 cái ghế. 1.000 cái ghế mà mỗi cái ghế là ngồi được 6 người, cộng thêm gần 10.000 cái ghế nhựa nữa. Mà nếu không đủ nữa thì tôi cũng chả biết làm sao bây giờ. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em là vì một số lớn anh chị em đang phải đứng nắng ngoài kia. Chúng ta ngó lại mà coi, ngó đi, chị em ngó cho nó thoải mái. Đấy, đây là những con người đang đứng nắng mà vẫn cứ kiên trì chịu đựng như vậy. Đó là những con người mà đang thể hiện lòng trung tín, lòng thương xót của mình với anh chị em của mình. Một ông nó vui lòng, ông ngồi xuống đi, một mình ông đứng là ông che người khác rồi, ông đứng đó không được đâu. Ông ngồi xuống đi, thả ngồi đất cũng được. Đó, vâng, ông cảm ơn ông. Cảm ơn anh em đã cố gắng hy sinh để tránh ra, đừng có đứng phía trước, vì một người đứng là cả trăm người sẽ bị cản trở. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Một tràng pháo tay thật to nữa để chúng ta cảm ơn Chúa. Vì sao thưa anh chị em? Vì đây là điểm thiêng, đây là dấu lạ đang xảy ra tại chính giáo điểm tin mừng này. Chúng tôi đặt tay cho anh chị em từ lúc 11 giờ cho đến 3 giờ là mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Rồi lễ xong lại đặt tay tiếp 2 tiếng nữa là mấy tiếng? Lễ xong đặt tay thêm 2 tiếng nữa là mấy tiếng? 8 tiếng là đặt tay không. Chưa kể hai thánh lễ lúc 3 giờ và lễ 7 giờ. Mà lúc 11 giờ rồi tới 12 giờ là cái giờ cao điểm nhất, thì trong nhà thờ anh chị em ngồi hết. Những người ngồi xe lăn, những bà mẹ mang thai, những người khuyết tật và những bà mẹ bế bé sơ sinh không còn chỗ nữa. Mặc dù đã có chỗ riêng ở bên ngoài đài Đức Mẹ Thánh Giuse nhưng mà không đủ. Một cái điều mà tôi thấy vô cùng lạ đó là gì? Giữa cái nắng chói chang từ 12 giờ trưa đó mà những người xe lăn vẫn cứ ngồi, các bà mẹ mang thai vẫn cứ đứng, bà mẹ sơ sinh vẫn ôm con, và họ xếp hàng dài cái đường nắng dài suốt như thế đó để chờ được đặt tay. Và tôi đứng ngoài nắng để tôi đặt tay cho anh chị em đó mà thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó chảy ra, và thấy những khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, nhưng có điểm là mặt ai cũng hớn hở, không một tiếng kêu ca, không một lời trách móc, mà khi được đặt tay thì họ cười rất là tươi và ánh mắt tràn trề niềm hy vọng và lòng họ tràn đầy niềm cậy trông, và cả con người nó toát lên một niềm tín thác. Nếu không hy vọng, nếu không cậy trông, nếu không tín thác, hỏi ai mà kiên trì đứng ngoài nắng như vậy cả tiếng đồng hồ để xếp hàng đặt tay? Mà họ là những người đau ốm bệnh tật, là những bà mẹ mang thai, là những người bé sơ sinh, là những người ngoại đạo. Thưa anh chị em, tôi thấy hình ảnh đó, nguyên cái việc anh em kiên trì mà đứng dưới nắng như vậy, chịu trận như vậy, cũng đủ cho trời phải chạy lòng thương. Vì chính bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy có lòng xót thương như cha anh em là đấng xót thương. Chúng ta cầm cái quạt, ta cầm cái quạt trên tay, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi chúng nói anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy có lòng, to lên, anh em hãy có lòng như cha anh em là đấng. Bây giờ xót thương là mình không có nói mà mình làm. Xót thương thấy người bên cạnh đang nóng thì mình quạt cho người bên phải. Anh em hãy có lòng, quay sang bên trái, như cha anh em là đấng. Đấy chứ, mình thấy cứ nhân từ mà dơ lên cao thì dễ làm. Làm cho Chúa thì nhanh lắm, mà làm cho con người ta sao mà nó chậm như vậy? Tại vì mình chưa xác tín được rằng là những gì mình làm cho một trong những người bé mọn nhất là mình làm cho chính, là mình làm cho chính. Tôi cười với người khác là tôi cười với, mạnh lên, tôi quạt cho người khác là tôi quạt cho, tôi hỏi thăm người khác là tôi hỏi thăm, tôi tha thứ cho người khác là tôi tha thứ cho, và tôi đánh người khác là tôi đánh, chứ còn gì nữa. Chứ còn gì nữa mà. Nhiều khi mình không bao giờ mình xác tín như vậy à? Không bao giờ mình xác tín như vậy. Cho nên nếu mà bảo rằng ai là người có đạo ở dưới tay, có đạo ở dưới tay, rồi bỏ tay xuống, ai là những người không có đạo hôm nay đi lễ dưới tay, không có đạo dưới cao lên, vẫy tay. Rồi chúng ta một tràng pháo thật lớn thì chúng ta chào những anh chị em không đạo công giáo. Nhưng Chúa nói người ta cứ dâu này là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau. Đấy là dấu chúng ta là môn đệ của Chúa. Vậy thì dấu là người có đạo là dấu nào? Không phải là chỉ là dấu thánh giá, không chỉ là đọc kinh, mà là cái dấu rõ nhất là dấu của những người biết thương yêu nhau. Vậy thì những anh chị em đến đây ngồi, anh chị em giơ tay bảo là thưa cha con là người không đạo, thưa cha con là người có đạo. Nhưng nếu anh chị em đã đến đây rồi, anh chị em đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, và anh chị em cũng tỏ lòng thương xót người khác rồi, thì anh chị em cũng là người có đạo. Vì dấu này mà biết các con là môn đệ của thầy, đó là các con thương yêu nhau. Cho nên Đừng có nghĩ rằng tôi chưa rửa tội thì tôi là người không đạo. Và đừng cũng vỗ ngực tự hào rằng tôi đã rửa tội rồi thì tôi là người có đạo. Nếu mà tôi có đạo mà tôi ghét anh em tôi thì tôi cũng là người. Nếu mà tôi có đạo mà tôi đi nói xấu anh em của tôi thì tôi cũng là người. Nếu mà tôi có đạo mà tôi nghĩ xấu cho anh em tôi thì tôi cũng là người. Nếu tôi là người có đạo mà tôi không biết xót thương anh em của tôi thì tôi cũng là người. Nếu tôi không có đạo mà tôi biết xót thương anh em của tôi thì tôi là người. Có đạo mà đập cái gì bà? Đập hoài, cứ thấy ta đập mãi. Nếu mà tôi là người không có đạo mà tôi biết quan tâm đến người khác thì tôi cũng là người. Nếu tôi là người không đạo, tôi biết giúp đỡ người khác thì tôi cũng là người. Nếu tôi là người không có đạo mà tôi có lòng xót thương thì tôi cũng là người. Cho nên người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy là các con. Là các con yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau như thế nào thưa anh chị em? Ở đây Chúa nói rất rõ là phải có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Có lòng xót thương như anh chị anh em là đấng, tôi nói rồi, làm. Có lòng xót thương như cha anh em là đấng xót thương. Bà kia cứ so thường cho anh em vào đó, so thường cứ mình quạt kệ tao, cứ miệng tao so thường mà tao cứ so thường tao trước, thằng nào nóng kệ mày, có lòng so thường như cho anh em là đấng so thường. Miệng cứ dê ra so thường, tay thì cứ mình quạt, còn người nóng bên cạnh kệ. Rất nhiều lần chúng ta làm cho người ta nhận ra mình là người không đạo chứ không phải nhận ra là người có đạo. Người ta sẽ bảo rằng ủa sao có đạo gì mà nó còn cãi nhau ta, có đạo gì mà sao còn đi nói xấu ta, có đạo gì mà còn ăn gian nói dối ta, có đạo gì mà còn thù hằn ta. Cho nên thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa mà chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác là vì ta có lòng xót thương. Vì Chúa bảo phúc cho ai có lòng để quên hoài, phúc cho ai có lòng xót thương là quạt người bên phải thì sẽ được Thiên Chúa xót thương, quạt cho người bên trái. Làm đi. Và khi mình xót thương thì không phải là bằng môi bằng miệng mà bằng hành động. Mà đây là những hành động mà Chúa nói với chúng ta rất cụ thể, đó là anh em đừng xét đoán, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, anh em đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án. Nhớ, khi mình xét đoán người khác thì ta sẽ bị Thiên Chúa xét đoán, ta kết án người khác thì ta bị Thiên Chúa kết án. Và anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Đó là cái khó nhất. Làm việc bác ái thì dễ, đóng góp nhà thờ thì dễ, đi hát lễ thì dễ, mà đi làm công việc là nói lời xin lỗi, nói lời tha thứ cho người khác, khó vô cùng vô tận thưa anh chị em. Khó lắm, vì không phải sức mình có thể tha thứ được. Làm sao tha thứ được cho đứa mà nó cướp chồng mình? Bà có tha không? Tha không? Có, con cho nó một lon axit. Đúng không? Được, bà nào nói đúng đâu. Bà lên đây bà thử chia sẻ coi, bà có bà nào bị kinh nghiệm cái đó lên chia sẻ cho mọi người coi, ai có kinh nghiệm. Chúng ta thấy tha thứ nó khó lắm, và không phải chỉ anh chị em giáo dân đâu, mà trong đời sống linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy. Có những nhà dòng mà người ta không thể ngồi ăn cơm với nhau được, không thể ngồi ăn cơm với nhau được, cứ nhìn thấy mặt cái ông thầy đó, nhìn thấy mặt cái ông cha là đó là cái máu tức của mình nó cứ dồn lên đến họng, là gọi là tức cành hông, tức mà tức no hơi, tức mà no hơi không thể không ăn được, cứ nhìn thấy mặt đó là không muốn ăn rồi. Người trong nhà dòng mà đi đằng trước mà gặp ông ấy đi ngược lại là mình quẹo sang bên trái mình đi, chứ không có đi mà gặp mặt nhau cơ mà. Rồi ngồi trong nhà nguyện mà ngồi thấy nó ngồi đầu ghế, mình chạy xuống ghế dưới mình ngồi, nhưng mà không có muốn ngồi gần với nó. Mà lúc quay sang bắt tay chúc bình an mới là khó. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Anh chị em thấy người ta cứ gật thì nhanh lắm, gật bên phải anh cái, xong qua gật bên trái anh cái, như là cái chảy máy thì dễ. Có người đang đứng sát tường đây, anh chị em chúc bình an cho nhau, quay sang gật người bên phải, quay sang gật bên trái, gật mình cái tường. Người ta chúc bình an cho cái tường nó dễ, tại cái tường nó là vô hồn, vô chi, vô giác. Còn bây giờ quay sang mà chúc bình an cho chính người mà mình đang ghét, là ghét cay, ghét đắng, mà chúc bình an, chúc nổi không? Chúc nổi không sư? Chúc nổi không thầy? Chúc nổi không trùng? Chị em thấy khó lắm. Mà tại sao cái nghi thức chúc bình an lại trước khi mà rước lễ? Anh chị em thấy không? Phục vụ giáo hội ngày xưa chúc bình an là xếp lúc đầu, rồi xếp lúc giữa và lúc cuối. Cuối cùng thì canh tân lại phục vụ là quyết định cái nghi thức chúc bình an được sắp xếp trước khi mà ta rước lễ. Vì Chúa nói khi anh em đến dâng của lễ mà thấy có điều gì bất, người nào còn bất bình với mình thì để của lễ ấy mà làm hòa với người anh em mình trước đã. Cho nên có một lần tôi dâng lễ trong một cái nhà dòng nữ kia, thì lúc mà tôi nói về anh các chị các sơ ấy quay sang bắt tay và chúc bình an cho những người đứng bên cạnh mình, chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương, thì tôi thấy người này sơ này bắt tay sơ này sơ kia, bắt tay sơ kia, nhưng có một sơ ngồi dưới thì lúc chúc bình an thì sơ cúi gằm xuống không có ngẩng lên. Người nào bên trái bên phải quay sang sơ không ngẩng lên. Tới giờ cuối lễ, lúc mà thay áo lễ ra, tôi mới đi xuống dưới chào chào mấy sơ đi về. Tôi gặp sơ đó hỏi sao lúc nãy sơ không chúc bình an. Bảo thưa cha, con không thể chúc bình an được, vì cái chị bên cạnh con là con đang giận chị ấy thâm thù lắm. Chị là nói hành nói xấu, chị làm khổ con đủ thứ rồi. Cho nên bây giờ mà Chúa sắp xếp sao mà con ngồi ngay bên cạnh chị ấy, mà cha bảo con quay sang chúc bình an như mọi các cha khác thì cứ gật, thì con cứ nhắm mắt con gật đại, đứa nào trúng đứa nào trúng cậy trúng gật, nhắm mắt ông gật. Còn bây giờ mà bảo xong bắt tay chúc bình an với một nụ cười dễ thương khó lắm. Nụ cười mà nụ cười gọi là trong héo ngoài tươi thì được, nụ cười mà bằng mặt mà không bằng lòng thì được, mà một nụ cười dễ thương tức là nụ cười phải tha thứ cho cái người mà xúc phạm đến mình, lạy Chúa tôi nó khó lắm. Cho nên lúc rước lễ, vì người ta lên rước lễ con cũng phải lên rước lễ, mà lòng con nó không có bình an. Cho nên lúc mà tôi cho sơ rước lễ, tôi cảm thấy mặt sơ rất là buồn, rất là héo và bất an. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay mời gọi anh chị em mình làm sao mà hãy tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Lý do là tôi phải tha thứ cho người anh em tôi, không phải tôi tốt lành gì đâu, không phải tôi cao thượng gì đâu, không phải tôi đạo đức gì đâu, và cũng không phải tôi hơn gì người đó đâu mà tôi tha thứ. Chúng ta hay có thái độ tha thứ là trịch thượng, như là bố mẹ đây, bố mẹ tha cho con đó là sau mày nữa là tao đánh đòn mày. Tức là mình tha thứ theo cái kiểu là mình có quyền tha thứ, thay vì là mình phạt người ta thì mình tha cho người ta. Giống như là ông quan tòa tuyên án là tha bổng cho tội nhân, không phải như thế đó. Mà tôi tha thứ cho anh em tôi, lý do là để tôi được Thiên Chúa thứ tha. Tôi tha thứ cho anh em tôi để tôi được Thiên Chúa thứ tha. Vì nếu tôi không tha thứ cho anh em tôi thì tôi cũng không được Thiên Chúa thứ tha. Mà ai trong anh chị em mình trước mặt Thiên Chúa là người không bao giờ phạm tội xúc phạm đến Chúa để cần Chúa thứ tha? Giơ tay. Ai trong anh chị em là những người rất cần được Thiên Chúa thứ tha? Giơ tay. Còn không dám giơ nữa à? Giơ không? Giơ không? Giơ không? Mình đang rất cần Thiên Chúa thứ tha. Vậy thì muốn được Thiên Chúa thứ tha, duy nhất một điều thôi là con phải tha thứ cho người khác. Đấy là cái lý do mà tôi tha thứ cho người khác. Tôi tha thứ cho anh không phải là tôi hơn anh. Tôi tha thứ cho chị không phải vì tôi đạo đức hơn chị. Tôi tha thứ cho bà không phải vì tôi có quyền gì cả. Nhưng vì tôi tha thứ cho bà thì Chúa mới tha thứ cho tôi. Cho nên tôi làm cái công việc đó là vì là tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi. Tôi muốn đón nhận ơn tha thứ, muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa trên tôi. Cho nên tôi mở lòng ra mà tha thứ cho anh. Vậy thì cái người xúc phạm đến tôi mà tôi nói lời tha thứ cho họ thì tôi phải cảm ơn họ. Cảm ơn anh vì nhờ anh xúc phạm đến tôi tha thứ cho anh mà tôi được Thiên Chúa thứ tha cho tôi. Đơn giản như vậy thôi. Ta cứ nghĩ một cách đơn giản như vậy thôi, đừng có phải suy luận gì cao siêu thần học, triết học rồi lý lẽ đủ thứ chuyện. Chả lẽ con lại tha cho nó rồi nó làm tới với con? Chả lẽ con lớn thế này mà con phải tha cho nó? Nó bé nó không biết điều, nó không tha cho con thì thôi, còn con nó phải tha cho nó à? Con bằng này tuổi rồi mà con phải tha cho nó à? Vân vân và vân vân. Chúng ta lý lẽ, chúng ta lý luận thì không bao giờ có thể tha thứ được. Còn quên hết đi, chỉ biết rằng như Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nói rằng tôi và anh chị em tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và tất cả chúng ta đều cần Thiên Chúa tha thứ. Vậy thì muốn được Thiên Chúa tha thứ, muốn được Thiên Chúa xóa tội của tôi, duy nhất một điều thôi, Chúa không bảo tôi phải xây nhà thờ. Chúa không bảo tôi là phải đi ra ngoài chiến trường, phải ra pháp trường để mà đưa đầu cho người ta chém. Không cần, Chúa không cần cái gì to tát gì cả. Chúa chỉ cần tôi tha thứ cho họ. Và tha thứ là sao? Là lòng tôi không còn nuôi sự giận hờn ghét họ nữa. Mà bên ngoài có thể tôi không nói chuyện với họ được không? Được không? Được. Không sao cả. Quan trọng là cái lòng. Còn lúc tôi nói chuyện hơi sao khỏe không ai, mà tôi bằng mặt không bằng lòng, có ra cái gì không? Tôi là kẻ giả hình, giả dối và đạo đức giả. Còn lòng tôi thực sự là không giận ghét anh nữa. Nhưng mà cái cảm giác, anh chị em phân biệt, lòng mình tha thứ, còn cái cảm giác khó chịu nó vẫn còn. Nhìn cái mặt là phát ghét à? Cái đó là chuyện bình thường, cái cảm giác. Chú, đó là cái thích hay không thích. Chúa không bảo mình là phải thích người khác, mà Chúa bảo mình phải yêu người khác. Tình yêu là cả con tim, cả lý trí, cả đức tin. Còn tình cảm nó chỉ là tiếng nói của con tim mà thôi. Là cái tình cảm, là cái cảm xúc, là cái cảm giác, là cái thích hay không thích. Nhìn mặt chị thì tôi thích, tôi thích chị nhưng mà tôi không yêu chị được không? Được. Những cái mặt tôi thích lắm, trời ơi đẹp vậy mà ngu gì không thích. Thích chứ, thích không?
Thích.
Mà có yêu không?
Không.
Có chồng rồi yêu cái gì? Đó là mình phân biệt rõ không ạ? Cái thích là khác, cái thích không có tội. Nhưng mà mình muốn chiếm đoạt người khác mới là tội. Vậy thì Chúa không bắt buộc mình phải thích người này, thích người kia. Thích chơi với ai thì mình chơi. Nhưng điều quan trọng là lòng mình không một sự giận hờn ghen ghét ai cả. Đó là điều quan trọng. Đấy mới là điều quan trọng. Lòng tôi phẳng lì, không một gợn sóng của sự giận hờn ghen ghét trong đó. Còn bên ngoài có thể là tôi cười với người này, tôi cười với người kia, điều đó không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lòng của tôi. Còn hơn là ngoài miệng thì năm mô, mà trong bụng thì là một bồ dao găm. Cho nên thưa anh chị em, Chúa không bắt mình phải thích mọi người, nhưng Chúa bắt chúng ta phải yêu mọi người. Chúng ta thấy như là 12 tông đồ, có ông Gioan tựa đầu vào ngực Chúa, phải không? Phải không? Và bảo rằng đó là môn đệ Chúa yêu, Chúa thích. Nhưng mà với 12 môn đệ đó, 12 tông đồ đó, Chúa có loại trừ ai hay không? Không. Chúa có ghét ai không? Không. Ngay cả Giuđa đi nữa, dù bán Chúa, Chúa vẫn cứ để cho Gioan đến hôn Chúa và chào thầy. Chúa chả có bảo mày cái thằng cà trớn, mày sắp bán tao rồi mày còn chào tao phải không? Mày, tao biết cái mặt của mày rồi nha mày. Mày đừng có tưởng tao không biết đâu nha mày. Mày đừng có giả vờ đóng kịch nha mày. Không, Chúa không có nói gì cả.
lòng của Chúa không có giận hờn, cho nên Chúa không phải tỏ ra cái đó.
Cho nên là thường là khi mà lòng mình không oán ghét thì mình không còn mặt sưng mày xỉa nữa, có đúng không? Lòng tôi mà không oán ghét anh thì tôi nhìn mặt anh tôi cũng chẳng có gì tôi tất cả. Còn nếu mà lòng tôi còn mà ghét bà đó, nhìn cái mặt bà là tôi điên lên rồi đó nha bà. Cái mặt tự nhiên cái lòng mình, còn lòng mình nó không có giận, không có hờn, không ghét. Có thể mình tức, mình nói ở mầm, có mình la xong rồi, mình nóng, mình nói xong, hết. Không để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Cho nên chị em đến đây có nhiều khi tôi la, tôi nói nặng, nó to, nó lớn, nhưng mà chỉ để ổn định trật tự mà thôi, chứ không hề mà đó là sự giận hờn hay là giận ghét gì cả. Anh em giữ trật tự, không nói chuyện nữa, không được ồn ào. Có phải để giận ghét anh chị em không? Không. Anh chị em ngồi xuống giùm, đứng như vậy làm sao người ta, sao người ta nhìn thấy được? Có phải tôi ghét anh vì tôi anh đứng không? Không. Nhưng mà chỉ muốn ổn định trật tự và cái sự an bình mà thôi. Cho nên anh chị em nhớ một điều, khi anh chị em mình đến đây, mình để cho lòng thương xót của Chúa biến đổi mình. Mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho con lớn quá đi. Vì Chúa thương xót con quá đi, cho nên làm sao mà con không đáp lại tình yêu của Chúa, làm sao con không xót thương Chúa được. Mà Chúa bảo, nếu con muốn đáp lại tình yêu của ta thì con hãy yêu anh em của ta. Chúa hỏi Phêrô, Phêrô, con có yêu mến thầy không? Phêrô bảo, thầy biết chứ, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa bảo, con yêu mến thầy thì mua cho thầy tô phở không? Có không? Nói, có hay không? Nếu con yêu mến thầy, cho thầy cái xe hơi có không? Muốn con yêu mến thầy thì xây cho thầy cái nhà lầu có không? Nếu con yêu mến thầy thì hãy chăm sóc các anh em của thầy đó. Anh chị em đến đây Chúa hỏi là các con có thương xót ta không? Giê-xu được mới hai bà có, còn mấy bà kia người đâu hết rồi. Các con ơi, các con có thương xót ta không? Có thì cáo lên, các con có thương xót ta không? Có thể quạt cho người anh em của ta ba cái. Các con ơi, các con có thương xót ta không? Quạt sang người bên trái ba cái. Sờ chả quạt cho ai cả. Các con ơi, các con có thương xót ta không? Các con hãy bắt tay người bên phải một cái, hỏi thăm coi mát không? Bắt tay người bên trái, hỏi thăm người bên trái coi nóng không? Đấy, chúng ta thấy dưới răn của Chúa. Và người ta cứ nhìn vào đây, người ta biết đây là cộng đoàn lòng thương xót. Cộng đoàn lòng thương xót không phải là đọc kinh cho thật to. Cộng đoàn không phải thương xót, không phải chỉ là giơ tay cao đọc kinh, không phải chỉ là hát hay, mà còn là một cộng đoàn hát hay đọc kinh sốt sáng mà mọi người đến tham dự giờ cầu nguyện thánh lễ biết xót thương nhau, biết quan tâm đến nhau. Cho nên sau thánh lễ chúng tôi vẫn mời gọi các bà thì lấy chổi chịu khó quét sạch sẽ, rồi những người đi mà xả rác thấy rác ở dưới chân mình thì chịu khó lượm rác bỏ vào thùng. Đấy là anh em thực hiện tình yêu thương. Mà người ta cứ nhìn vào sau mỗi thánh lễ mà cái cộng đoàn ấy ở lại nhặt rác, cái cộng đoàn ấy ở lại quét dọn, người ta biết đó là cộng đoàn lòng thương xót. Còn ra về cứ mạnh ai lấy về, còn rác rưới ghế gươm tùm lum tùm la không ai quan tâm. Người ta bảo đây là cộng đoàn gì? Có lòng thương xót không? Không. Mà Chúa có ban ơn cho cái cộng đoàn không biết xót thương nhau không? Không. Mà đây cộng đoàn lạ thiệt. Tôi thấy cái cộng đoàn nó hay lắm. Chạ bảo sao vậy? Con thấy về rồi có mấy bà già, có mấy người vẫn cứ âm thầm nhặt rác, vẫn âm thầm quét dọn. Có mấy thanh niên cứ âm thầm xếp ghế cho vào chỗ, rồi sau đó họ lặng lẽ họ ra về. Ồ, thì ra họ là cộng đoàn lòng thương xót. Kỳ hay lắm trời, con thấy ra về không có ai dừng lại ăn quà, không có ai dừng lại ăn vặt, không có ai vừa đi vừa mà bắp bắp cóc cóc ổi ổi xoài xoài, không có. Mà họ về họ để cái dành cái tiền đó họ giúp cho những người nghèo, những người khuyết tật, có những chiếc xe lăn như chị em đang thấy xe lăn chúng tôi để trên cung thánh đây, rồi những người sắp tới mùa chay, những người mù có được món quà, những người phong cùi có được món quà, những người cô nhi có được món quà, và những mái ấm Giêsu các bà mẹ lỡ lầm được chăm sóc tử tế miễn phí hoàn toàn từ đầu đến cuối. Anh chị em biết có những bà mẹ nào mà lỡ lầm, những cô gái lầm lỡ mà không có chỗ kêu mang thì anh chị em cứ đưa lại đây, chúng tôi có mái ấm Giêsu để kêu mang những chị em đó để họ sinh con rồi an toàn miễn phí hoàn toàn, để không xảy ra cái việc là phá thai. Đấy, lòng thương xót là như vậy đấy. Mà chúng tôi thấy hình ảnh một cái em bé mà nó đi bán vé số, nó đi xe lăn rồi nó có thai, nó lên nó khóc, nó bảo là mẹ nó bắt phá thai. Tôi nói tại sao mà phá thai, vậy chồng của con đâu? Bảo con đâu có chồng, con đi bán vé số rồi đi ngang qua cái ngõ hẻm bị mấy thằng nó đè ra nó hiếp, hiếp rồi bây giờ không biết thằng nào là bố cả, rồi nó mang thai, rồi mẹ nó bắt nó phải phá vì nó đã liệt mà ngồi xe lăn, có thai thì làm sao mà nuôi con. Thì tôi mới đưa nó vào trong máy ấm rồi cho nó sinh con xong. Đến lúc mà đến 2 tuổi nó bế con nó về, lúc đó là mẹ nó mới nhận đó là đứa cháu ngoại của mình, và nó về rồi chúng tôi làm cho nó một cái chòi bên cạnh mẹ của nó, và mẹ nó đón nhận cả mẹ lẫn con, cả bà lẫn cháu sống vui vẻ trong một cái nhà, và nó vẫn cứ ngày ngày đi bán vé số nuôi con của nó. Đấy thì anh chị em, cộng đoàn lòng thương xót là như vậy. Hoặc là nay có một ông đến đây, chả biết ở đâu mãi Bình Định gì đó, rồi đến đây mấy anh cõng vô bảo ông ấy không có xe lăn, rồi ông không biết ông ở đâu cả. Tôi lấy cái xe lăn ra rồi mấy anh đem ra ngoài, rồi chở ông ra ngoài bến xe, hỏi ông ở đâu, thuê xe cho ông ấy về quê của ông mãi Bình Định, đem theo chiếc xe lăn. Tôi nghĩ là vì ông không có xe lăn cho ông đến đây, ông muốn có được một chiếc xe lăn cho nên ông mới phải lặn lội đến đây như vậy. Thì chúng tôi bảo anh em ra thuê xe, trả cả tiền xe, cả tiền người cho ông ấy đi về quê của ông ấy để ông đem xe lăn về, vân vân. Thì thưa anh chị em, những cái hành động mà anh chị em đến đây đóng góp, bác ái chia sẻ, làm cho người ta thấy được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Mà nhất là những người ngoại đạo, những người vô thần, những người chưa biết đạo là gì, thậm chí những người chống đạo, những người ghét đạo, những người phá đạo, thì ngày hôm nay họ thấy rằng đạo Công giáo là đạo yêu thương, đạo Công giáo là đạo phổ quát cho tất cả mọi người, vì đạo đó dạy người ta yêu thương nhau. Đạo đó không phải là đạo của sự thù hằn, mê tín, ghen ghét, ghen tị, nhưng mà đạo ấy là đạo của yêu thương. Và cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng ngày hôm nay được nhiều người biết đến cũng là vì nhờ cộng đoàn ấy có lòng xót thương. Nhờ cộng đoàn ấy có lòng to lên, nhờ cộng đoàn ấy có lòng mà vì xót thương như vậy cho nên được Thiên Chúa, mà được Thiên Chúa xót thương cho nên người ta mới được ơn, và người ta đứng lên để họ làm chứng. Rồi con lên đây con, mau đến đây. Rồi con tên là gì, con được ơn gì?
Con là,
đứng vào đây. Rồi, quay sang đây.
Con kính thưa chào cha, chào Chúa và chào tất cả cộng đồng dân Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Lê, con 27 tuổi. Con ở giáo xứ Phương Mỹ, giáo hạt Hà Tĩnh. Con được ơn con hiếm muộn 3 năm mà chạy chữa nhiều nơi mà không được. Và một ngày con được nhận biết lòng Chúa thương xót, con cầu nguyện và nay đã được bé 2 tuổi đấy ạ. Một ơn nữa là bé được hơn một năm nay bé bị trào ngược dạ dày, và hôm bữa Tết mồng 1 tới đây và con được Chúa đặt cha đặt tay, Chúa sở chạm vào bé nay đã hết rồi ạ. Và con muốn làm chứng cho mẹ đẻ của con ạ, là mẹ là Maria Thân Thị Xuân ạ. Mẹ năm nay 64 tuổi, mẹ được nhiều ơn lắm, nhưng mà được ba ơn đó lớn nhất đó là mẹ được thoái hóa xương cốt, xương khớp, và lại bị đau dạ dày lâu năm, với lại mẹ bị rối loạn tiền đình ạ. Mẹ vừa mới vào được 5 ngày được Chúa sở chạm và nay mẹ đã hết được nhiều bệnh lắm ạ. con tạ ơn cha.
Con ở mấy đâu?
Con ở Hà Tĩnh ạ. Là...
Hà Tĩnh, Sư Phương Mỹ, rồi mùng 1 Tết con vào đây ạ?
Dạ, thưa cha, con vào đây làm ở quận nhất. Và nay con xuống ở đây lễ 2 ngày và được Chúa sở chạm nay bà đã được hết ạ.
Vâng, thưa chị em, chúng tôi thấy có rất nhiều cặp vợ chồng đến và cứ hai người mà cầm tay nhau là tôi biết là hiếm muộn. Thưa cha, chúng con hiếm muộn. Rồi có những người vợ thì ôm khóc, thưa cha, 10 năm, 15 năm, có người 21 năm, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là anh chị em đến đây cầu nguyện, hai vợ chồng yêu thương nhau và hoa trái của tình yêu là đứa con. Hai vợ chồng yêu thương nhau và hai thân xác đó kết hợp nên một với nhau. Mình với ta tuy hai là một. Đấy là tình yêu giữa vợ với chồng. Và cái tình yêu ấy ai cũng mong ước rằng có hoa trái của tình yêu. Hoa trái tình yêu là đứa con. Nhưng mà có những người 5 năm, 10 năm, 20 năm vẫn không đón nhận được hoa trái của tình yêu. Cho nhà vẫn vắng tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng cười của đứa bé và tiếng bập bẹ ba má. Đó là cái niềm khao khát của rất nhiều cặp vợ chồng ở Việt Nam và nhất là nước ngoài. Họ đã về đây, họ đã đến đây, họ đã cầu nguyện và đã được Thiên Chúa xót thương. Cũng có nhiều trường hợp hai vợ chồng dẫn nhau đến thì có khi chỉ có người vợ đến hoặc chỉ có người chồng đến. Có khi thì có người thì cô ấy đến trước, cô ấy nói thì cha con hiếm muộn. Rồi, anh ở đây, anh ở đây. Rồi cái anh này sau anh cứ đứng sát rồi nè. Anh đứng sát rồi vậy, tôi tưởng hai vợ chồng, tôi bảo hai vợ chồng hiếm muộn à? Cái cô bảo không không ạ, à, con hiếm muộn ạ. À. Tôi bảo cái thằng này có hiếm muộn mà không không, sao mày cứ đứng vào cái thằng này. Thì có những trường hợp là cô ấy mải mốt cô chối không không ạ, à, bảo con hiếm muộn mà có hiếm muộn mà không phải cái thằng này. Cô ấy đẩy cái anh ra. Tại vì cứ đứng gần gần quá thì chúng ta thấy là có những tai nạn nó xảy ra như thế vì lý do là đông quá. Nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là nếu vợ chồng yêu thương nhau thực sự. Nếu vợ chồng yêu thương nhau thực sự, biết xót thương nhau thực sự, thì Chúa cũng sẽ thương xót và ban cho anh chị em có được những đứa con như là người vợ. Và bây giờ đã làm mẹ, đang đứng ở trước đây làm chứng cho chúng ta, cho chính mình, cho chồng và cho người mẹ ruột của mình. Hallelujah! Con thích gì cho tặng cho con cái đó?
Dạ con, cha tặng cái gì con lấy ạ.
Rồi, cho tặng cho con cái kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa đi. Trời đang nắng nóng và con bé đứa bé cầm quạt cho nó mát con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, anh bạn, nãy anh đứng sau lưng ta, anh được cái gì nói mọi người nghe coi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Là con được ba ơn chữa lành là con bị đau lưng với lại thoái hóa cột sống thì Chúa chữa ban cho con khỏi được bệnh đau lưng. Là ơn thứ hai là vợ con, hai vợ chồng đi xin cha thì về được một đứa con trai. Thế là con đặt tên của con vào di tích lịch sử của niềm tin luôn. Thế là con đặt du xe Nguyễn Trần Đình Long luôn cha. Yeah.
Rồi di tích lịch sử. Trời ghê. Vậy chắc là anh ấy họ Nguyễn, chị họ Trần đúng không?
Yeah.
Anh ấy họ Nguyễn, chị họ Trần cho nên mới rắp hai cái họ là Nguyễn Trần. Rồi rắp thêm cái thằng cha vào giữa là Đình Long. Rồi, bây giờ con của anh là mấy tuổi rồi?
Dạ được 9 tháng cha.
9 tháng và lúc mà vợ anh mà muốn cho nó bú thì vợ anh nói thì sao? Long ơi bú.
Dạ không có nói gì hết cha.
Anh bắt đầu anh sợ phẩm húy. Tại nhớ bảo Long ơi bú đi.
Dạ dạ không.
Đâu?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây du xe Nguyễn Trần Đình Long. Dễ thương quá. Đây là vợ con hả?
Dạ.
Rồi.
Còn ơn thứ ba
vợ. Ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là con. Hôm bữa con bị đau lỗ tai xong đi khám trong Sài Gòn thì trong Sài Gòn bảo có cục sụn trong đó mới có thêm một khối u ạ. Con đi vô khám đóng tiền yêu cầu mổ thì bác sĩ bảo là bệnh của con hơi nặng cho nên phải hội chuẩn 20 ngày vô mổ. Con về xong con vô xin cha long, xong con vô mổ thì hết khối u rồi ạ.
Hallelujah. Bé kia mấy đứa? Thế này là con ai?
Thì con của con ạ.
Đây là đứa thứ nhất. Con tên gì, mấy tuổi?
Con tên Trang.
Mấy tuổi?
9 tuổi.
Rồi Trang 9 tuổi là bé. Tên gì mà mấy tên gì?
Con tên Dung.
Mấy
con
tuổi?
6 tuổi.
Vâng, Trang, Dung, hai đứa con gái. Rồi sau hai anh chị vô đây khấn cho đứa con trai, đúng không? Đúng không?
Dạ. Yeah.
Giống như bố mẹ tôi cũng vậy. Bố mẹ tôi cũng đẻ ra hai chị tôi, là chị lớn là chị Cạnh, chị sau là chị Lành, hai đứa con gái. Cây là hồi đó thì bố mẹ tôi không có đi khấn, nhưng mà bố tôi đe mẹ tôi là kỳ này mà con trai, kỳ này mà con gái là tao bỏ. Mẹ tôi sợ quá đẻ ra tôi con trai. Và bây giờ sau đó thì người đẻ người thứ 4, bố tôi lại quên đe, mẹ tôi lại con gái. Rồi nhà tôi giờ có 4. Sao?
Con nói thêm một chút. Là hồi sáng con định mua 10 cái máy, nhưng mà máy thì chưa có, cho nên là thôi bây giờ gia đình con ủng hộ 10 cái máy rồi gửi cho cha để cha mua, để gửi cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa.
Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây tặng cho bé tấm ảnh Thánh Faustina con nha. Đây, bé đứng đây con. Đây, đây tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina. Con muốn có đi tu không? Rồi hơi căng. Đây con, đây đây rồi con. Đây đây con. Đây, đây đây đứng đây. Cho tặng con tấm ảnh Đức Mẹ. Đây Đức Mẹ Fatima. Rồi con muốn có đi tu không?
Cá.
Cá. Rồi bây giờ được một ma sơ cho dòng pha tay thưa anh chị em. Rồi Long. Mốt nó đi tu, con có cho nó đi không?
Dạ con có cha. Nhiều lúc con vẫn bảo là con ơi, con về giáo điểm tin mừng ở với cha Long đi, mai mốt rồi con chờ đầu chữa lành cho mọi người á. Con vẫn nói vậy á cha.
Rồi cảm ơn chúng con. Mốt con ông này, con về con ở với cha Long, mốt con chờ đầu chữa lành cho mọi người. Rồi con. Dạ con, tên gì con?
Con tên Nguyễn Kim Khánh.
Khánh mấy tuổi?
Dạ 7.
Rồi con, mẹ con là đây là ai?
Dạ con là, con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Thanh Lan, năm nay con 29 tuổi. Và con được ơn đó là...
Đây là con của con?
Dạ đây là con của con. Dạ con được ơn đó là năm 2011 là con có bầu bé Khánh, nhưng mà được 4 tháng là đi siêu âm, bác sĩ người ta nói là con bị nhiễm rubella 30-40% là khả năng đẻ ra nó sẽ bị mù hoặc là bị tim não gì đó. Cái con sợ quá, con về con mới nói với chồng con, xong rồi mấy bạn, xong rồi chồng con nói là thôi hay mình đi bỏ đi, chứ lỡ đẻ ra nó bị đuôi mù gì thì cũng tội với khổ cho mình. Xong rồi con cũng nghĩ bụng, con kêu thôi để mai đi lên bệnh viện bỏ. Xong bắt đầu là tự nhiên sáng con nói vậy thôi, đến chiều con đi làm về cái chồng con nói là chị Ngát nói là thôi, chị Ngát là chị dâu của con á, bảo là từ từ rồi đi bệnh viện để đi lên cha Long đi. Mà lúc đó con chả biết cha Long là ai nữa. Xong cái rồi để lên cha Long, rồi cha Long xin khấn cho, rồi từ từ đi bệnh viện sau. Xong bắt đầu con cũng nghe vậy, rồi con sáng hôm sau là con không đi bệnh viện nữa, mà con đi lên cha, là lúc đó là cha còn đang ở Chí Hòa. Xong rồi con đi, xong rồi tự nhiên con đi xong con về là con vừa lên cái là con nghe lễ, cái là con hết có ý định bỏ thai luôn. Xong rồi con bác sĩ còn nói con là nếu mà giữ thai là để 6 tháng đi lên xét nghiệm nước ối, nếu mà không bị á thì chắc chắn là 90% là không bị. Cái con cũng đi thêm một lần nữa, con nói cầu xin là cha học với lại cộng đoàn cầu nguyện cho con là xét nghiệm nước ối là con bình thường, là con quyết tâm con giữ lại và con tin tưởng là nó bình thường.
y đến lúc mà 6 tháng là con đi xét nghiệm nước ối một lần đấy, là bác sĩ nói là hoàn toàn là 90% là em cứ yên tâm, cho nên là con tin tưởng tuyệt đối. Và nay con đẻ bé là được nay được 7 tuổi rồi, bây giờ con dắt bé lên để làm chứng và để cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, người ta được ơn người ta không quên ơn. Và mặc dù đã 7 năm trôi qua, lúc đó chúng tôi đang làm giờ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Hồi đó là chỉ có một tuần, có một ngày vào thứ năm từ 12 giờ cho đến 3 giờ mà thôi, chứ không được như là ở nhà bè này là hàng ngày. Và người mẹ ấy đáng lẽ là bỏ đứa bé, thì bây giờ không còn con bé đang đứng trước mặt chúng ta. Mà lòng thương xót Chúa đã cho bà mẹ ấy biết xót thương đứa con còn trong bụng của mình và tín thác. Khó lắm thưa anh chị em, một đàng người ta bảo rằng sinh ra con mình bị mù, bị khuyết tật, bị bẩm sinh, một đàng thì mình phải giữ lấy, mà làm sao đây, người ta bảo thôi bỏ nó đi, mà bây giờ mình cứ phải giữ lấy. Lòng tín thác là như thế, lòng xót thương là như vậy. Tình yêu mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta là yêu thương người khác như chính mình. Yêu thương người khác ấy là ngay đứa con trong bụng của mình. Mà người mẹ nào nỡ bỏ đứa con, mà ngày hôm nay người ta đã bỏ con mình như cơm bữa. Có những đứa mà nó có 25 tuổi mà nó vô nói với tôi là thưa cha con phá thai tới 10 lần thưa anh chị em. 25 tuổi phá thai tới 10 lần. Thế thì thưa anh chị em, nói rằng xót thương, đừng có nói gì xa vời, xót thương chính đứa con của mình trong bụng của mình. Bé con tên là gì?
Nguyễn Kim Khánh.
Anh chị em nói người ta bảo rằng sinh ra nó mù, anh chị em nhìn cái mắt nó đẹp không? Mắt nó đẹp không? Mắt em là cả một trời thu, hồn anh chết đuối trong dòng mắt em. Hallelujah. Đây, cho tặng cho bé tấm mà con thích hình thánh Faustina không? Đẹp giống con nè. Thích không?
Thích.
Mỗi con đi tu giống thánh Faustina không? Lắc đầu. Rồi, xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con nha. Xin mời. Cô.
Con là Lê Thị Sen ở Hờ.
Cái gì?
Con là Lê Thị Sen.
Lê Thị Sen ở đâu?
Con ở Đức Trọng, Lâm Đồng.
Con
lên đây để cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Bữa hồi cách đây 2 năm là con đi chợ, con gặp với chị Hạnh, chị giới thiệu cho con là đi đến giáo điển Tin Mừng để chữa bệnh. Thì con cũng bảo là chị ấy cho con ký thẻ để về cho chồng con để chồng con nghe. Thì đến khi là chồng con nghe thì thời điểm đấy là chồng con đã đi bệnh viện về là bị sốt rét, đã bị liệt nửa người. Thế con nghĩ là con không làm gì để nuôi chồng con được, thì con cũng lo nghĩ. Thì con thấy chị Hạnh chị giới thiệu về thì con cũng mừng. Là con xuống đây để con viết thư khấn và cha và cộng đoàn khấn cho chồng con. Thì đến bây giờ là 2 năm thì chồng con cũng đã làm và trở lại khỏe bình thường. Thì con cũng cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và con cảm ơn Chúa. Đấy, và tin được ơn thứ hai nữa là con có bệnh sỏi thận là được 7 ni. Nhưng mà đến khi con đi xuống đi đến lần này là lần thứ 4 mà con về con khám là con hết bệnh sỏi. Và con được nhiều ơn lắm. Gia đình con là con được nhiều ơn lắm, mà con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn và toàn thể các bà con ở bên công giáo.
Con cảm ơn bà con ở bên công giáo. Còn con ở bên nào?
Con
ở
bên đạo Phật ạ.
Thưa anh chị em, có bên công giáo với bên đạo Phật không? Có bên này bên kia không? Không. Không có bên này bên kia. Tại vì chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là cha, và mọi người dưới đất là anh chị em với nhau. Không có bên này, cũng chẳng có bên kia. Đến ngày cánh chung, đến ngày tận cùng của thế giới này, thì Thiên Chúa sẽ đến và làm chủ hết tất cả mọi loài trên trái đất này. Và lúc đó mọi người chỉ còn lại một Thiên Chúa, chỉ còn nhận một Thiên Chúa và chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Tất cả những người lành đứng sang một bên, kẻ dữ đứng sang một bên. Chỉ có bên lành và bên dữ, chỉ có bên sáng và bên tối, chứ không có bên đạo và bên Phật, không có. Bây giờ chúng ta bỏ cái bên này bên kia đi, vì mọi người chúng ta đều là anh chị em với nhau. Nếu chị ở bên kia thôi chị đi về, sao ai cho chị vô này, này bên này mà, đúng không? Nhưng mà vì chị ấy đã đến đây cho nên chúng ta, anh chị em thấy giáo điểm tin mừng không có cửa nào cả, chẳng có cổng nào cả, không cửa, không cổng, không hàng rào. Vì tình yêu, lòng thương xót là không biên giới và không giới hạn. Không có biên giới nào cả và không có giới hạn nào cả. Mọi người đều cần được xót thương. Mọi người đều được Chúa xót thương. Mình cần xót thương và được Chúa xót thương. Dù là đạo Phật, dù là cao đài, dù là tin lành, dù là hòa hảo, dù là ông bà, ngay cả những người không tin Chúa và chống lại Chúa cũng, Chúa cũng vẫn thương xót họ như thường. Ngay cả kẻ mà lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim Chúa, kẻ mà treo Chúa trên thập giá, thì Chúa vẫn yêu thương và bảo lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây, một người chị em của chúng ta là một người đạo Phật mà đã được ơn của Chúa, ơn cho chính chồng mình, ơn cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Và hôm nay chị đến đây, chị nói rằng con được rất nhiều ơn của Chúa. Đấy là một người đạo Phật. Nếu mà Chúa không có lòng thương xót mà còn phân biệt bên này bên kia, mày bên Phật thì mày về Phật mày đi, phải không? Phải không? Nhưng mà Chúa không, con là con của ta. Mọi người đều là con của ta và chúng ta là anh em với nhau. Nhớ nha, chúng ta là anh em với nhau, chứ không có phân biệt bên này bên kia. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Giơ cao tay lên. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Tỉnh ra chưa thành thần tiên nặng quá. Cha gửi tặng cho con thích cái gì?
Con thích cái đài, bởi vì là
rồi thích cái đài.
Cái đài, nhưng mà chồng con xay cỏ cho bò ăn là xay luôn cái đài luôn ạ.
Chúa tụi con. Thì con nói lại con thích cái đài rồi sao?
Dạ, chồng con là xay cỏ cho bò ăn, nhưng mà không may là cái đài nó rơi vào cái máy cơ hỏi à. Đến khi là xay luôn cái đài luôn, chồng con thơ thẩn là cứ nhớ cái đài của cha để đem đến là cứ nghe cái đài đó là cha là chồng con khỏe lắm.
À, chồng con có đạo không?
Dạ chồng con cũng không có đạo.
Vâng, chúng tôi thấy đây là một cái chuyện rất là hy hữu và tuyệt vời, là chồng chị ấy là người không có đạo, mê cái đài nghe ngày nghe đêm, cho nên lúc nào phải đi xay cỏ cho bò đem cái đài nghe theo. Không máy cái đài nó rớt vào cái máy xay và nó xay đài nát với cỏ, và bò nó ăn cả cỏ ăn cả đài.
Bới đi nhặt được 3-4 mảnh mang về, nhưng chồng còn cái tiếc mà ấy thôi.
À, chồng chỉ là tiếc mà bới ra cái đám cỏ với lại máy thì được mấy mảnh, và con bò nó ăn cái đám cỏ đó chắc là con bò nó béo to. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, rồi tặng lại chị cái máy nha. Rồi xin mời người anh em. Rồi anh hôm nay đồ đen, giày đen, quần đen, áo đen và đầu cũng đen. Anh tên là gì?
Dạ con tên Đặng Ngọc Tấn.
Bao nhiêu tuổi?
Sinh 65.
Anh sinh 65 là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu?
50 mấy. 55. 55, 54.
55, 53, 54, 5 mấy? 53. Rồi anh Tuấn, Tuấn anh sinh năm 3, anh làm nghề gì và ở đâu?
Dạ là bảo vệ nhà quận 4, phường 16 quận 4, đường Đoàn Văn Bơ. Hậu khẩu giờ vẫn còn nhưng mà nhà ở quận Thủ Đức.
Rồi anh làm bảo vệ cho nên mặc đúng đồ bảo vệ. Anh Tuấn, anh được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người nghe?
Dạ bệnh thoát đi điểm nay là 3-4 năm rồi, với lại sinh sống ở Hân Khúc với lại thằng Kinh Tọ 4 lần lận tại đó. Hồi trước ở quận 4 làm bốc xếp cảng Bình Đông, làm đồ nặng đó mà. Bây giờ bệnh 3-4 năm, hồi sáng thì nằm ở ngoài gần cô tiêu vệ sinh chỉ có nó mát chút xíu, nằm nghỉ được chút xíu nó mới hết nhất nhức đổ mồ hôi chịu không nổi luôn, rồi đi không có nổi. Rồi cái mấy anh tự động mấy anh thấy mới ginh vô đây, là đi ngang đây cũng thấy đổ mồ hôi như tắm luôn á. Rồi lại cha dịnh ngực cái, rồi cha dưới nước đi đây lại tới đó là đi được, ngồi tới giờ tính bơ luôn.
Cái này gọi là nóng hổi sốt sồn sột. Có phải anh là người lúc nãy mà có hai người thanh niên dìu anh đến đúng không?
Đúng rồi.
Phải không?
Dạ đúng rồi.
À đây là tôi nhớ rồi, lúc nãy là tôi thấy có hai anh thanh niên to lắm dìu anh đến, mặt anh ấy tái nhợt ra và anh ấy không có đi được, người ta phải là hai người phải bế anh ấy, và anh ấy, tôi tưởng là anh ấy bị liệt cả đôi chân, cho nên là tôi mới đặt tay và cầu nguyện cho anh ấy. Tôi cũng chẳng biết anh ấy là người đạo nào hay như thế nào, vì điều đó không quan trọng. Tôi chỉ cần biết rằng đó là người anh em mà cần được cứu chữa thì tôi cứu chữa, giống như người Samaritan nhân hậu. Chúa nói thấy người đau bệnh thì cứ chữa cho họ, còn không cần phân biệt họ có đạo hay không có đạo hay là khác đạo với mình. Và đây là người anh em mà mới cách đây đúng một tiếng đồng hồ, và bây giờ là lúc nãy là 2:30, bây giờ là 3:30, 4:30, cách đây đúng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta, đi lại khỏe mạnh bình thường. Anh ấy nói là anh ấy lên đây được làm chứng cho Chúa. Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây để được Chúa chữa lành một cách nhãn tiền, đây làm chứng trước mặt mọi người như vậy?
Dạ, có bà xã đi chung mà nói lâu lắm rồi, mà tính có lẽ đi ngày qua thứ bảy sợ đông quá, đi đây với tấm cái thùng bơi lên trên đây mình đông quá, mình nằm thấy kỳ quá, thành ra để chủ nhật đi bớt người, biết trước thế nào đi lên trên đây là đi không nổi rồi. Lo công gian thì thiệt đem tính giấy lên dẫn thì hai bên nắng với đông quá, chỉ có chỗ cầu nhà vệ sinh thì nó mát được chút xíu, như đây mà đi nằm chỗ đó lát nó mới hết nhất đỡ nhất thôi, mà nhất đổ mồ hôi. Hai anh kia thấy kia vô thấy rồi như tắm luôn, đi đâu nổi đâu, vô với cha làm cái đi tới tự đây, đi lại tới đó cái vớt rồi vô gói ngồi tới giờ luôn.
Anh ấy tránh vỏ dưa anh gặp vỏ sầu riêng rồi. Anh bảo ngày thứ bảy sợ đi đông, anh bảo đi ngày chủ nhật cho đỡ đông. Ngày chủ nhật nó đông gấp đôi ngày thứ bảy anh à. Tôi tặng cho anh món quà là cái máy 300 bài giảng nha.
Dạ, thưa cha, có đạo Phật thiệt.
Anh đạo Phật, rồi, thưa cha, anh ấy.
Dạ, với chú, chị hấp bệnh.
Anh bảo anh là người đạo Phật, vì cha với Chúa chỉ bệnh cho anh là anh tạ ơn Chúa, anh cảm ơn mục đích anh chỉ đến đây để anh được trị bệnh. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mặc dù anh nằm mãi ở nhà vệ sinh, anh thấy trải một cái vợ anh đưa đi vì anh không thể đứng ngồi được, mới đem một cái tờ giấy lót ở chỗ nhà vệ sinh cho anh ấy nằm, rồi mong ước là chỉ đến để cầu nguyện mà thôi. Còn bây giờ thì không những là anh đã được chữa khỏi mà Chúa còn lôi anh đây để làm chứng cho Chúa. Và anh nói rằng con chỉ được biết rằng cha cầu nguyện và Chúa chữa lành cho con, như thế là đủ cho con rồi. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời người anh bạn. Mấy anh chị em ở xa có biết anh đang làm gì không? Anh ấy vừa mới quay lên phía trên mặt, trên lên nhà bàn thờ, và anh ấy làm dấu thánh giá. Tôi không biết là vì anh ấy xác tín rất rõ là anh là người đạo Phật và anh chưa biết tí gì về đạo, không biết là ơn nào, không biết là ai dạy và ai hướng dẫn, mà điều chắc chắn là chả có ai cả, vì hai vợ chồng của anh đến đây chẳng có quen ai, mà anh được ơn và anh quay lên đây. Cái điều anh làm chứng và anh quay lên anh ấy làm dấu thánh giá, cúi đầu làm dấu thánh giá, một người đạo Phật mới đúng 2:30 lên đây đặt tay, bởi hai người bế lên từ nhà vệ sinh toát hết mồ hôi và không lết đi được một bước nên đây làm chứng. Và điều đặc biệt nhất là quay lên làm dấu thánh giá, cúi chào Chúa và đi về. Chúng ta nhường chỗ để cho anh ấy đi về, vì anh ấy ở nhà, anh ấy cần phải đi về, vợ anh đang chờ. Chúng ta nhường chỗ để cho anh ấy đi ra. Rồi, anh bạn, anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Cha, con là Giuse Nguyễn Văn Lịch, con ở xứ giáo xứ đại từ giáo phận Bắc Ninh ạ. Con đã được hay hơn trở lại và hơn từ bỏ.
Vâng, đây là một người anh em được hay ơn. Thứ nhất là ơn trở lại và thứ hai là ơn từ bỏ. Anh lấy ơn nào trước, trở lại hay từ bỏ?
Dạ thưa cha, từ năm 1998 là con bắt đầu đi vào bãi, là con bắt đầu biết xì ke ma túy, và cũng vào từ đó là con từ rời bộ xa dần Chúa cho đến giờ, cho đến tháng 9 năm 2018 thím của con có vào đây và mua dùng con một cái đài của cha, là về từ đó con nghe và Chúa đã sò chạm đến con, và con đã ngay mấy ngày hôm sau là con đã đi ra ngoài nhà thờ để ăn năn tội và xưng tội, và con đã được làm rước lễ và con đã được làm con của Chúa, và cũng từ đó là con đã dứt bỏ ma túy cho đến hôm nay. Con vào đây từ hôm 26 Tết và con ở đây, đã được cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện cho con, đến giờ là con đã khỏe mạnh rồi cha.
Và anh ấy được ơn, thứ nhất là ơn từ bỏ, thứ hai là ơn trở lại, trở lại với Chúa và từ bỏ ma túy. Trước đó thì anh ấy từ bỏ Thiên Chúa, anh ấy trở lại với ma túy. Nhiều người bây giờ đang là từ bỏ Thiên Chúa, trở lại với ma túy. Người anh em của chúng ta đây là nhờ nghe cái máy 300 bài giảng này mà đã làm ngược lại, đó là từ bỏ ma túy, trở lại với Thiên Chúa. Và anh ấy đến đây từ ngày 27 Tết cho đến bây giờ, và hôm nay anh ấy hoàn toàn được thoát khỏi ma túy, và anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta để nói lên cái niềm xác tín ấy. Chỉ có Chúa mới làm cho anh ấy được cái ơn là từ bỏ trở về với
Thiên Chúa.
Rồi anh muốn nhắn nhủ gì với những người bạn đang chìm ngập trong ma túy?
Thưa cha và cộng đoàn, thưa tất cả anh em vẫn còn hoặc đang muốn chơi vào những con đường như tôi, tốt nhất là một lần thử cũng không lên, dù chỉ một lần thôi là nó cũng đã dấn thân vào đấy. Tôi chỉ vào có một lần thôi mà đến hôm nay đã gần 22 năm mà bây giờ tôi mới dứt được nó. Nên là tất cả anh em đừng học theo thói của tôi.
Thôi, mời ông áo trắng đồ bạc vui lòng ông ngồi xuống tí, mà ông đứng như vậy thì ngày sau không nhìn thấy gì hết. Ông áo trắng vui lòng ngồi xuống cái ông. Ông ngồi xuống cái. Vâng, lấy ghế cho ông ngồi cái, có ghế vui lòng nhường cho ông cái ghế để ông ngồi giùm tôi cái. Ông ấy mỏi chân. Thưa anh chị em, một lần thử mà 22 năm khốn khổ, anh chị em nghĩ coi. Rất nhiều người bạn trẻ ngày hôm nay đã bị dính vào những cái đam mê chỉ một lần thử thôi. Cứ bảo thử một lần cho biết, mà thử một lần khổ một đời, thử một lần khốn một đời, thử một lần bỏ đi cả đời. Đừng dại dột mà nghe cám dỗ thử một lần cho biết. Nhưng nghe đây, nếm thử mà xem Chúa ngọt ngào biết chừng nào. Nếu người ta bảo các bạn thử thì hãy đến với lòng thương xót Chúa mà thử, nếm thử đi. Và tôi biết chắc chắn rằng có rất nhiều người đã đến thử cho biết, chứ không phải là tự động họ đến đâu. Họ nghe đồn, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa luôn, chứ chẳng phải tiếng dữ đồn gần. Người ta đồn đủ thứ hết, trên mạng người ta nói đủ thứ hết, mà những người ấy mới đến thử mà xem, mà được Chúa chộp lấy, Chúa giật lấy. Như người anh em này đến đây 27 Tết, đúng không? Chúa đã chộp anh lại từ 27 Tết đến giờ, đúng không?
Vâng ạ.
Đúng không?
Đúng ạ.
Đấy, thưa anh chị em, anh cũng nghe cái máy, anh cũng nghe cái máy, và anh đến thử cho biết, cũng như anh đã thử cho biết ma túy là như thế nào cách đây 22 năm. Anh chị em nghĩ coi, làm sao mà có thể dứt được cái ma túy mà anh đã đi làm cái việc mà lại những cái mỏ vàng, là những nơi vàng và máu, chỉ có chết chóc, vàng máu, tội ác đầy ở trong đó. Đến đó không ai mà có thể hoàn thiện được. Vậy mà từ cái vũng tội đấy, vàng và máu ấy, nghiện ngập xì ke ma túy đủ thứ ấy, anh đã thoát khỏi nó suốt 22 năm để hôm nay đứng trước mặt chúng ta làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi xin được gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Đấng đã giải thoát anh khỏi ngục tù của ma túy suốt 22 năm, từ bỏ trở về với
Thiên Chúa. Con chào, mai con về Bắc rồi, con xin chào và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con về bình an ạ.
Rồi mai anh về Bắc. Hallelujah. Còn anh từ bỏ cái gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Nguyễn Văn Hùng, con ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Và bao nhiêu năm là khoảng 13 năm là con hứng hờ với Chúa. Bố mẹ con bảo con đọc kinh, nhiều khi con chửi cả ông bà này cơ. Nhưng mà mấy lần con được ơn đấy là con tự nhiên con đi tắm về thì con đau quằn quại, thế là mẹ con điện hai ông anh rể bảo là thôi đưa em đi viện đi, thì mẹ đi xoay tiền. Là chắc chắn là thằng này là phải mổ rồi. Thế là bà hai anh đưa con sang viện trước, mẹ thì sang sau. Thế là mang thêm cái chai nước phép mà nhờ thường thường là trong nhà là có. Thế ra bảo con đang đau quằn quại, thế bác sĩ đang hội chẩn là cái ca này là phải hội chẩn. Vì ở bên bệnh viện con là nghèo lắm, mà không đủ cái kinh phí đây là để mà mua máy móc cao, nên là bác sĩ bảo là bây giờ là phải hội chẩn và mổ lâm sàng. Thì mẹ con sang sau, mẹ con đưa chai nước phép và bảo con là làm dấu đi rồi con uống. Thì con không nói là gì xa xôi, con vừa uống xong vừa làm dấu xong thì là con lành. Thế là đấy là một ơn mà con, đấy ơn đấy mà con chưa nghĩ đến Chúa, con lại tiếp tục lo làm ăn, lo vui chơi, quên Chúa, tội lỗi. Đó là cách đây 2016 thì con bị căn bệnh là thoái hóa ba cái đốt sống cổ này và nó chèn cái máu lên não. Thế là con nằm trên một cái sàn nhà mà con cứ nghĩ mình nằm trên trời, không bao giờ ngủ được, chỉ nắm mắt lại là sợ rơi thôi. Nên là mình mất ngủ và con có đăng mấy cái status lên là con xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Và mẹ con cũng vào trong này mua máy rồi về để cho con khấn lòng thương xót của Chúa. Thì ơn Chúa là con đã được chữa lành hai cái căn bệnh mà đó. Còn bây giờ Chúa lại thử sức con thêm một cái nữa là đầu năm này là con đi có đi đám tang về thì nó phát hiện ra là một cái khối u ở trên mũi này. Nhưng mà con vào đây con không phải là xin ơn để Chúa chữa lành nữa, mà con xin ơn Chúa tha tội cho con. Cộng với con xin một cái ơn nữa, đó là xin Chúa ban thêm sức khỏe cho cái ân vị ân nhân người linh mục mà dẫn dắt cả cái đoàn xiên. Con vinh hạnh nhất là con được vào đây mà giữa cái biển người, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con tủi thân quá, mình là người công giáo mà mình không dám đứng lên làm chứng cho Chúa. Trong lúc đấy là bao nhiêu người ngoại đạo họ đến đây họ làm chứng cho Chúa, con thấy mình xấu hổ và tội đồ vô cùng luôn. Nên con chỉ xin một cái ơn, đấy là xin ơn tha tội cho con.
Vâng thưa anh chị em, sau một thời gian dài anh ấy đắm chìm trong tội và anh đã nhận được hai ba ơn chữa lành về mặt thân xác, nhưng mà cái ơn mà anh cần nhất là ơn phần hồn, đó là ơn sám hối, đó là ơn hoán cải mà chúng ta sắp sửa bước vào mùa chay. Và tuần tới ngày thứ tư mùng 6 tháng 3 là chúng ta bước vào mùa chay, mùng thứ năm mùng 7 tháng 3 là chúng ta dỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Cho nên chúng tôi sẽ làm một tuần lễ từ ngày mùng 1 tháng 3 thứ sáu cho đến ngày mùng 7 tháng 3, một tuần lễ để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông nội là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Và người anh em này đang là thực hiện điều mà chúng ta sẽ thực hiện mạnh nhất trong mùa chay là hoán cải, là sám hối, là quay trở về để lãnh nhận ơn tha tội. Chỉ cần mình nhận biết Chúa ơi con là kẻ tội lỗi thì lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống trên ta. Tôi gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà anh đã 5 lần 7 lượt được ơn của Ngài mà anh cứ không thèm đón nhận, mà anh cứ quay lưng đi, chạy theo vật chất, theo tiền của. Hôm nay anh quay về với Chúa, Chúa tha thứ cho anh và gửi tặng cho anh cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Nhờ mẹ để mà đưa anh đến với lòng thương xót Chúa. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina, để Chúa móc anh lại, đừng bao giờ anh quay lưng lại với Chúa nữa. Đó, cảm ơn anh.
Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Xin cha tha tội cho con.
Con tên gì con?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Trọng Bảo Hoàng. Năm nay con 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Rồi Hân có cái gì đây?
Dạ thưa cha, con heo.
Để cho ai?
Để cho các bạn nghèo khó khăn hơn con.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi Bảo Hân, ai đưa Bảo Hân đến đây?
Dạ mẹ con và dì con.
Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở Phú Yên.
Ở mãi Phú Yên. Rồi mấy mốt con có đi tu không?
Nè không.
Rồi cha gửi tặng cho con tấm ảnh nha.
Con đây để làm chứng.
À con đây để làm chứng. Rồi ngon lành quá. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con làm chứng ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con có một ơn duy nhất. Con kể một ơn duy nhất tới kể cho về bác ba con. Bác ba con bị bệnh rất nặng, đi bệnh viện nào cũng chữa không hết, uống thuốc cả năm trời, ngày nào cũng uống mà không hết. Khi con với mẹ cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho bác ba con khỏi bệnh, khi bác ba con từ giờ tới nay khỏe mạnh, không có bị mệt bệnh gì hết.
Bác con tên gì?
Dạ bác ba con tên là Linh.
Ở đâu?
Dạ cũng ở Phú Yên.
Rồi thưa anh chị em, một đứa bé mà mới có mấy tuổi?
Dạ 8 tuổi.
Mà mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Cho nên nếu mà những người được ơn mà không, người lớn mà được ơn mà không làm chứng, thì Chúa dùng chính những miệng trẻ thơ để mà ngợi khen tôn vinh lòng thương xót Chúa. Con thích cái gì cho tặng cho con cái đó.
Cha tặng cái gì con lấy cái đó.
Cho cái gì lấy cái đó. Đây tặng cho con móc khóa, tặng cho con Thánh Gioan Phaolô 2, tặng cho con Chúa Giêsu, tặng cho con tâm thư lòng nhân hậu, tặng cho con cây quạt, tặng cho con đề can lòng thương xót, tặng cho con Thánh Faustina. Rồi đi tu không?
Không.
Rồi cảm ơn con. Con để con heo vào chuồng cho cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con xin chào cha, kính chào cộng đoàn. Thưa cha, con được Chúa chữa lành cho con một cái bệnh đau đầu 45 năm. Và cái giai đoạn cuối mà con đến đây để cầu xin ấy, thì ngay cả cái tiếng tivi với tiếng tủ lạnh con cũng không chịu được. Và con đã chữa đủ mọi kiểu, đi các bệnh viện thì người ta lại bảo là con đã bị thần kinh. Nhưng mà thực ra thì con rất tỉnh táo, đi bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, những bệnh viện cao cấp và cả bệnh viện quốc tế, nó không ai tìm ra bệnh cả. Nhưng con được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì Chúa đã ban cho con như thế là khỏi dứt điểm, không có đau gì cả nữa. Đấy là bệnh
40 năm đau đầu. Anh chị vui lòng cụp cái dù lại và ông kia vui lòng ngồi xuống đi ông ơi. Ông đứng ngoài, bỏ cái dù cụp xuống, không có nắng nữa thì cụp xuống. Và ai lấy cho ông cái ghế cho ông ngồi giùm tôi cái. Ông cứ đứng nãy giờ bao nhiêu người sau lưng ông khổ quá rồi ông ơi. Anh nhường cho ông cái ghế đi. Ông sang bên hông giùm tôi cái. Rồi anh áo trắng nữa, đừng có đứng. 1000 người đằng sau lưng ông đó. Rồi cái dù mà nếu mà vô mát rồi thì bỏ dù xuống. Trong mắt còn che dù chi nữa, khi nào ngoài nắng ta mới che thôi. Còn hai cái dù đó cụp xuống được rồi, hết nắng rồi.
Thưa cha, ở thứ hai là con bị mất ngủ 6 năm. Mà cứ uống thuốc mới ngủ được, nếu không uống thuốc thì người là không ngủ được. Nhưng mà rồi Chúa cũng ban cho con hết rồi, hiện nay là con ngủ thoải mái. Không có phải uống thuốc gì cả. Thứ ba là cái bệnh táo bón của con 12 năm. Đến nay Chúa cũng ban cho con là hết rồi. Và bình thường rồi. Đấy là ơn thứ ba.
Đau đầu 40 năm, mất ngủ 6 năm và táo bón 12 năm. Anh xem chịu nổi ba bệnh không? Rồi còn gì nữa không?
con đầu năm vừa rồi con bị đầu năm năm ngoái thì con bị 6 tháng. Tự nhiên là người nó cứ mỏi mệt mà không muốn ăn, không ngủ, không muốn ngủ mà đi các bệnh viện. Tất cả các bệnh viện lớn con đi hết nhưng mà không ai tìm ra bệnh cả. Mà thậm chí họ không cho con thuốc, họ bảo ông có bệnh nó mới cho thuốc. Thế rồi con cũng đến xin cha cầu nguyện. Thế thì con mới về, con đi cắt tóc. Thì cái ông thợ cắt tóc ông không quen, ông hỏi là sao giờ này gầy mà xanh thế. Con bảo như thế là 6 tháng này không muốn ăn, không muốn ngủ, chán. Đi chụp hình cho các con, nó sợ chết. Con đi con chụp hình cho các con. Thế về chúng nó khóc. Thế là ông mới bảo
sao lại sợ chết đi chụp hình,
6 tháng không tìm ra bệnh mà bác sĩ không cho thuốc thì con tưởng là chết.
À, chụp hình để trên quan tài đấy phải không? Chú tôi. Người ta sợ chết thì người ta đi xưng tội, đi sám hối, còn ông mới đi chụp hình. Rồi, cứ kể tiếp rồi sao nữa?
Dạ, thế là con cũng cầu xin Chúa, thì Chúa ban cho con gặp được cái ông ấy nói cho con là uống cái nước cà chua sống mới uống cái nước cần tây. Thế là con hết bệnh, uống đúng 1 tháng là hết luôn, khỏe mạnh luôn, bình thường.
Đã kịp chụp hình chưa?
Con chụp rồi, xé đi rồi.
Sợ xé đi. Rồi, ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi, ông ở đâu?
Con là Giuse Phạm Văn Ngọ, 75 tuổi, ở giáo xứ Gò Mây, ở Bình Tân ạ.
Vâng, một người 75 tuổi, thưa anh chị em, ông ra đây tướng còn ngon lắm, đi dạy bà ta với 75 tuổi, thưa anh chị em, còn ngon lắm. Sao ông biết được giáo điểm tin mừng này, ông đến đây làm chứng cho Chúa?
Thế cha là con thích nghe cái đài của cha lắm. Con là một đứa con gái với đứa con rể, trước đó là quân đội quân áo xanh của cha mà. Thế cho nên là đám cưới của con gái con là cha cũng đến làm lễ cho con. Con biết làm thường xót Chúa từ hồi chiêu hàng. Vâng.
Rồi sao mà ông lặn lội được đến đây?
Dạ, thế cha là con đi xe buýt ạ. Con đi sáng đi xe buýt thì đến đây, bà con đã 3 lần lên đây rồi. Nhưng mà 2 lần trước là có những người tàn tật là cũng không đến được con. Thì hôm nay Chúa mới bàn cho con được nói. Con cảm ơn Chúa nhiều.
Hallelujah. Rồi tặng ông một cái món quà làm kỷ niệm nha. Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Và hai đứa áo xanh ngày xưa của tôi tặng cho hai vợ chồng nó mỗi đứa một món quà nha. Cho vợ nó cây quạt và cái chồng nó là móc khóa lòng thương xót Chúa, người lại thăm hai đứa học trò ngày xưa nha.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Rồi mời ông lên đây.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con tên là An Tôn Nguyễn Văn Thịnh, con ở xứ Trung Lai, hạt Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Con vào đây ngày 17 để hôm nay con.
Ông được ơn gì của Chúa?
Con được bốn ơn.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là cái bệnh của con là bệnh trĩ.
Bao nhiêu năm?
Bệnh thứ hai là
bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm?
Con bị bệnh trĩ 5 năm.
Rồi, thứ hai.
Bệnh thứ hai là con bị tê liệt bên vai gáy này.
Tê liệt bên phải.
Bên phải 3 năm. Bệnh thứ ba là con có cái mụn ở đây, nó trồi lên bằng gần bằng cái này, mụn thịt nó cứ nổi lên. Bệnh thứ tư là con bỏ là cái rượu.
Rượu bao nhiêu năm?
Thưa cha, con uống rượu 35 năm.
Nay ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 61 tuổi ạ.
Vâng, 61 tuổi, 35 năm uống rượu. Và đã uống rượu từ năm bao nhiêu? Hơn 20 tuổi đã uống rượu. Mà hơn 30 năm uống rượu mà ông bỏ được rượu. Nhờ đâu mà ông bỏ được cái đó? Còn những căn bệnh kia là dễ rồi, Chúa chữa rất là dễ. Mà cái mà mình đam mê, cái mình nghiện, mình không thể nào thoát khỏi nếu không có ơn Chúa. Mà nếu có ơn Chúa mà mình không cộng tác với ơn Chúa thì cũng không khỏi được cái đó. Nhờ đâu mà ông thoát khỏi cái rượu sau hơn 30 năm như vậy?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con mới được biết lòng thương xót của Chúa là qua năm ngoái. Cô em con vào giáo điểm tin mừng, cô em con có mua cho con một cái đài để con nghe. Cô ấy bảo là tôi cho anh cái đài này, anh nghe anh chữa bệnh. Thế là trong quá trình con nghe được mấy tháng, thế là tự dưng lòng con cứ xôn xao, con muốn vào giáo điểm. Thế là hai vợ chồng con tháng 3 năm ngoái là hai vợ chồng con vào, con chi ơn. Thế thì trong lúc con vào đây, con nằm nhà trọ thì có ba cái bệnh của con nó vẫn đau đớn lắm. Thế là con vào đây con ở vừa đi vừa về là 10 ngày. Thế là đến lúc con về, từ khi con về đến nhà thì coi như là mọi bệnh tật của con chấm dứt hết. Cả cái mụn đường ở đây của con tự dưng cũng bay đi đâu hết.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh Thánh John Paul II nha. Đây là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông. Là một người đã đến đây, đã được Chúa chữa lành. Và đặc biệt là hơn 30 năm bỏ rượu mà bây giờ đã bỏ được rượu và quay về với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, mời cô lên đây.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Tên con là Maria Nguyễn Thị Tình. Con ở giáo xứ Đông Sơn, giáo phận Buôn Mê Thuột.
To lên con, rồi con được ơn gì?
Con được ơn thứ nhất là vợ chồng con đã trở lại. Chồng con đã bỏ mẹ còn mấy mẹ con đi hơn 2 năm. Nay con biết đến lòng thương xót Chúa, con đã nhắn tin cho cha và con đã vô đây cầu nguyện. Thì nay chồng con đã trở về, vợ chồng con đã hòa hợp và vợ chồng con đã ăn một cái Tết nay vui vẻ. Hôm nay con vô đây để con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trong suốt thời gian qua. Dạ, còn ơn thứ hai, trong người con 6-7 thứ bệnh, con cũng đã đau đớn nhiều lắm mà con đã nhắn tin cho cha. Thì cha đã nhắn tin lại cho con, cha nói con là cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con bị u nang buồng trứng và con đã, với lại bệnh thứ hai là con bị bao tử 16 năm, cũng nặng lắm. Bởi hôm đấy con cũng đi bệnh viện tỉnh, thì con đã cũng nhắn tin cho cha. Thì sau đó khỏi thì con cũng vô đây một lần rồi, thì nay con siêu âm lại con đã hết.
Hallelujah.
Còn ơn thứ ba là con trai út của con 26 tháng tuổi, đứa anh trai nó đã chơi bộ lắp ghép học, thì nó đã bỏ ra bộ ốc vít để lắp ghép. Thì con trai con nó ngồi chơi thì nó đã đút cái ốc vít sắt vào trong mũi này. Thì lúc bấy giờ con nó cứ hắt xì. Thế con bảo tại sao con muỗi hay là cái gì nó vô mũi trong của con. Thế con mới lấy cái bông con thấm thì con nhìn thấy óng ánh trong mũi. Thì con bảo chết rồi, có cái gì óng ánh ở trong mũi con của con rồi. Thế thì chồng con mới bỏ ngửa ra, con mới lấy cái bông con khều. Thì nó nằm ngang trong mũi này, nó không ra. Thế thì con không biết làm sao, con mới chạy vô phòng con. Trong phòng con chỉ có một cái đài và cái lòng quyển tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con chấp tẩy, con xin Chúa làm sao đẩy cái ốc vít trong mũi con nó đừng có nằm ngang nữa, nó quay ra để con khều nó ra, chứ không con là nó không thở được và phải đi bệnh viện để mổ. Thì con vừa cầu nguyện xin trong phòng, con đi ra tự dưng cái ốc vít đấy nó trồi từ từ ra. Thì con lấy cái bông con khều, thế là nó ra được. Thì con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong tình yêu, như là tình yêu vợ chồng, cái chuyện mà cơm không lành canh không ngọt dường như là chuyện thường xuyên. Ở đây ai mà đã từng sống đời sống vợ chồng mà vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau giữa tay? Ở đây ông kia ông giữa tay hỏi sao vậy? Dạ vợ con mới cưới xong nó chết rồi. Ông giữa tay. Còn tất cả chúng ta đều thấy rằng là đã sống với nhau đời sống chung vợ chồng thì lúc có lúc cơm không lành canh không ngọt. Chắc chắn là như vậy. Và ngay cả trong đời sống tu đi nữa, cha xứ với cha phó có lúc nào cũng hòa thuận được với nhau không? Bề trên bề dưới có lúc nào hòa thuận được với nhau không? Không. Đâu cũng thế thôi. các đấng bậc cũng vậy, đều là con người, chúng tôi cũng là con người, cũng hỉ nộ ái ố đủ thứ hết, vui buồn giận hờn ghen ghét đủ hết. Và đây là một trong những lời chứng của người 2 năm vợ chồng đã giận hờn nhau và đã xa nhau. 2 năm người chồng đã bỏ đi và để lại người vợ với mấy con? Ở lại để lại một người vợ với 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Và 2 năm sau, khi người vợ này nhận biết lòng thương xót Chúa, đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì 2 vợ chồng đã ăn được một cái Tết thật là tuyệt vời, đón một mùa xuân đúng là xuân lòng thương xót. Đó là chồng đã quay trở về với vợ, kim trọng tái hợp với nhau, và cùng với 4 đứa con, gia đình đã đoàn tụ đón một cái Tết vui chưa bao giờ vui bằng, đón một cái mùa xuân gọi là xuân lòng thương xót. Bên cạnh đó là những cái ân huệ mà chị nhận được do bệnh tật, và đặc biệt là cái ốc vít và cái mũi đứa con mà chị ấy vừa mới kể ra. Chúng ta chỉ biết hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để vợ chồng chị sớm tối đọc kinh cầu nguyện với nhau nha. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa, móc khóa lòng thương xót Chúa và tràng chuỗi lòng thương xót gửi tặng cho anh nha. Về nói với anh là xuân này vui quá, nói với anh ơi.
Dạ anh ơi, nhưng mà thưa cha, để cho con nói thì chồng con là người bên lương ạ. Chồng con là người bên lương, con là người bên công giáo. Mấy lần trước thì chồng con không cho con đi lễ, đi nhà thờ cả. Con có đọc kinh và nghe đài thì anh nói là một nước không thể hai vua, và thuyền theo lái thì gái phải theo chồng. Thì anh không cho con đọc sách nghe đài, con cứ thầm lặng. Con đi hàng chủ nhật có lễ, con cứ lén con đi trộm. Rồi cuối cùng bây giờ thì bữa hôm mà lễ Noel thì bên nhà cạnh con có một cô đám dỗ thì toàn là người đạo thôi, một mình anh là người bên lương. Thế thì mọi người cứ tác động cho anh để nói là thôi.
Bây giờ sao cuối cùng?
Dạ bây giờ thì anh con đọc sách nghe đài, anh ủng hộ và anh đã cho con đi lễ và đi vô đến giáo điểm tin mừng.
Hallelujah. Rồi, con về con gửi tặng cho anh món quà nha. Thưa anh chị em, xin được kết thúc bằng những việc chúng ta thực hiện đúng lời răn của Chúa là hãy yêu thương nhau, hãy cho thì sẽ được Chúa cho, hãy chia sẻ thì được Chúa sẻ chia. Anh em đong bằng đấu nào thì Chúa sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy. Đấu lòng thương xót mà chúng tôi vẫn đong cho những người khuyết tật đến đây là những chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa. Và đằng sau đứng người giá đằng sau, đây là những 3 chiếc xe lăn mà chúng tôi xin được gửi tặng cho 3 gia đình. Còn rất nhiều những anh chị em nào khác mà đến đây không có xe lăn, chúng tôi đã gửi tặng và họ đã đi về vì họ không được ở lại. Đây là điều mà chúng tôi chỉ việc thực hiện dưới răn của Chúa là hãy cho đi được Chúa cho lại, và xót thương được Chúa xót thương. Người ta, anh em đong bằng đấu nào thì Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Những đấu mà chúng tôi đong đi là những đấu lòng thương xót, và chính vì vậy mà Chúa vẫn ban đến cho giáo điểm tin mừng chúng tôi đầy đủ những phương tiện để thực hiện lòng thương xót Chúa: máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt, xe lăn, gạo, mì, tất cả cho những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Mấy chị kia vui lòng đi ra, chị có đứng đó, chị đứng đó che hết 3 người, chị đứng đó che hết 1 người, có xanh, có trắng, đi ra, không có đứng đó được, có đứng đó che hết 3 người phía khác, đi luôn, đi thẳng ra phía sau, đi luôn, không có đứng đó được, vui lòng đi thẳng ra, anh đi, không có đứng đó được, đi, mình trật tự mời tất cả những người đi, không ai đứng vào nữa, không ai tiến vào nữa, chặn lại đi, không ai đi vào, không ai đi ra hết đi, đi thẳng đi luôn, không ai đi vào nữa, không ai đi vào, đi ra cho mấy người đưa ra, sao mấy trật tự đâu, mời mấy người ra lùi ra phía xa hết, bỏ mấy dù lại hết đi, bây giờ bỏ dù lại, không che dù nữa, rồi mời đi ra, mời đi tới, không đứng trước mặt người khác, che hết, cô áo đen, đi lùi lại. Không che mặt người khác để họ nhìn thấy được những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Mấy anh em trật tự chặt người đầu hai đầu chúng tôi, không ai đi ra, không ai đi vào nữa, Ông có bạc đi ra đi, không có cái lại, mau đi thẳng. Thưa anh chị em, đến với giáo điểm tin mừng này, chúng tôi còn rất nhiều trăn trở, rất nhiều mong ước. Thứ nhất là muốn có được một cái chợ hay là những cái nơi để cho những bà con buôn thúng bán mẹt có nơi mà buôn bán nó cố định, khỏi phải đuổi chạy chỗ này chạy chỗ kia, vừa mất trật tự, vừa mất vệ sinh, vừa làm ô nhiễm môi trường. Mơ ước thứ nhất là có được một cái nơi để cho người ta buôn bán cố định như là một cái chợ nhỏ. Mơ ước thứ hai là có được một cái nhà quản lòng thương xót, là vãn sinh đường lòng thương xót, để cho những người mà ở nhà trọ ở đây có người thân qua đời không biết đem xác ở đâu, có chỗ để mà quản hoàn toàn miễn phí. Mơ ước thứ ba là có được một nơi để cho các em đi học cũng hoàn toàn miễn phí, thí dụ như là lớp mẫu giáo hoặc là cấp 1 cho các em. Mơ ước thứ bốn là có được một cái nhà dưỡng lão cho những người già, họ bị bỏ rơi nhiều quá, họ không có chỗ nương tựa. Mơ ước thứ năm là có được nơi để mà khám bệnh miễn phí cho bà con vì lý do sức khỏe. Năm cái mơ ước về y tế, về giáo dục, về kinh tế, tài chính vân vân. Đấy là những cái mơ ước mà anh chị em cầu nguyện để sao cho những người có trách nhiệm, có quyền cho phép chúng tôi làm được những công việc đó, hoặc là thêm một cái lò bánh mì để cho anh chị em đến đây ăn bánh mì miễn phí. Đấy là những cái mơ ước và trong tầm tay mình, nhưng vấn đề là phép tắc, vấn đề là thủ tục giấy tờ vân vân, thì anh chị em cứ cầu nguyện và để cho chúng ta mỗi người tiếp tay nhau làm công việc thực hành lòng thương xót Chúa. Đây là ba chiếc xà lan xin gửi tặng cho người anh em của chúng ta. Anh tên gì?
Dạ thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn.
Tên gì?
Con là Đa Minh Nguyễn Duy Khánh. Con cũng được hai ơn được Chúa chữa lành. Còn ở Hóc Môn á, thì con nghe bạn con giới thiệu lên đây là có cha Long đặt tay đi cầu nguyện cho tụi con á. Thì con cũng lên đây là chữa cho nó một lần, cha đặt tay nguyện nó một lần rồi. Thì bây giờ nó không bệnh nữa. Hồi trước là bệnh nhiều lắm cha, rồi bây giờ nó hết bệnh rồi. Còn con á, thì con bị đau ngực, đau dữ lắm. Hồi trưa này 11 giờ cha đặt tay cầu nguyện con giờ cũng hết luôn.
Con là người đạo gì?
Dạ con đạo, con giáo đạo gốc cha.
Rồi. Rồi, đây là một tôi gửi tặng cho anh chiếc xà lan này nha, để anh cho cháu. Rồi, còn con.
Dạ, con thưa, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Maria Đỗ Thị Hợp. Ở đây là gì con? Thì bị bất động một đau tham từ bé. Nên nói chung là thì cũng muốn lên lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Nhưng mà dì mới vào Nam thôi. Trước ở quê thì cũng không thể đi lại được như người ta. Nên dì không đi nhà thờ này nọ được. Nên chỉ ở nhà mà vào đây. Nên lâu lâu cuối tuần cho con được nghỉ làm. Thế là cho con chờ dì tới đây. Tới với lòng thương xót của Chúa và cha. Thì hôm nay được tin là nhà thờ tặng cho dì một chiếc xe lăn để dì đi lại. Cho nó tiện. Tại vì chúng con hay chở dì đi xe. Nhưng mà tranh thủ đi sớm. Tại con là tiện ở Bình Dương á. Đi xe máy lên đây. Nhưng mà nhiều khi tới thì cũng hết xe rồi á. Nên ngồi ghế ở ngoài, nhưng hôm nay may mắn được cha cho tạo một cái xe lăn thì chúng con mai mốt có đi thì không có xe tới đây thì ngồi bình thường.
Dạ, kính thưa cha, thì con hiện tại giờ là ở Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Thì hôm nay là lần đầu tiên thì con mới đến lòng thương xót Chúa. Và hôm nay thì con cứ đưa con của con là Phêrô Lê Minh Nghiệp, là cháu bị bệnh teo cơ tủy sống đi không được, thì hôm nay thì con cũng xin cha cầu nguyện cho con của con, và đồng thời thì con cũng xin cha cho con chiếc xe mới để con có tiện nghi để con đi học kiểu đi.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là cái xe mà anh tự chế, tức là cái ghế nhựa đặt trên cái gỗ và bốn cái bánh xe. Bây giờ lên đời. Lên đời. Lên đời. Rồi anh giơ cái xe anh tự chế cho mọi người coi. Đây là cái xe tự chế, bánh xe và bốn cái gỗ của bánh xe. Để cao lên. Và chúng tôi xin được phép gửi tặng cho mỗi gia đình một cái xe và một cái máy để các cháu nghe nha. Để cái máy để gì con nghe, và cái máy để cho con của con nghe. Và bây giờ xin mời anh chị em chúng ta đứng yên đó, thinh lặng cầu nguyện. Đứng yên đó. Mỗi người chúng ta cầm cái quạt trên tay, xem ngồi xuống, để cho người ta múa. Ngồi xuống. Béo đỏ ngồi xuống. Rồi chúng ta cầm cái quạt trên tay. Và mỗi người thính lặng, tự hỏi lòng mình, tôi có là người có đạo hay không? Nếu tôi có đạo thì tôi phải có lòng thương xót. Nếu tôi là người có đạo, tôi phải có tình yêu của Thiên Chúa. Mặc dù tôi chưa được rửa tội, nhưng tôi vẫn là người có đạo nếu tôi có tình yêu, yêu anh em như Chúa yêu tôi. Và giờ phút này đây, hãy nghĩ lại trong cuộc đời anh chị em, còn một ai đó anh chị em chưa ưa, chưa thích, còn một ngày nào đó trong gia đình, trong cộng đoàn anh chị em mà còn hận thù với anh chị em, hãy mở lòng ra, tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ và để lòng mình được bình an. Chỉ khi nào có tình yêu lòng thương xót mới có bình an thực sự mà thôi. Mấy anh chị em làm theo.